yêu thơ Bác. Thơ Bác chỉ mang một phần nhỏ của các trí tuệ lớn lao của Bác. Trong nhật ký trong tù, Bác khiêm tốn nói: "Ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do." Mọi hoạt động, hành động của Bác là phục tùng mục tiêu không di dịch của suốt đời Bác: độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, cách mạng của thế giới. Bác làm thơ để làm cách mạng. Kỳ diệu biết bao, giữa lúc ở trong nước, năm 1942, các đồng chí trung ương choáng váng nghe tin Bác đi Trung Quốc chuyến ấy bị quân Tưởng bắt giam và đã mất ở trong ngục. Thì ít lâu sau, các đồng chí nhận được một tờ báo Trung Quốc gửi về. Rìa tờ báo có mấy hàng chữ viết bằng nước cơm, bôi canh ki đốt. Xin chú thích: Tentur iốt là thứ thuốc nước sát trùng làm với chất iốt. Iốt. Vào thì chữ nổi lên, đúng nét chữ của Bác viết: "Chúc chư huynh ở nhà mạnh khỏe và cố gắng công tác, ở bên này bình yên." Lại kèm theo một bài thơ Bác làm. Dịch nghĩa là: núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng, bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa. Đó là bài thơ mới ra tù tập leo núi, in cuối tập thơ nhật ký trong tù. Trong thời gian bị ở ngục, Bác vẫn tìm cách gửi thư và thơ về nước như thế. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói trong hồi ký của mình: "Bác Hồ là một nghị lực lớn. Nghị lực ấy tượng trưng một sức mạnh đi tới, có sức động viên rất lớn và không gì cản được. Từ ngày đầu gặp Bác ở Côn Minh, tôi đã có một cảm tưởng đứng trước một tâm hồn bình dị, trong sáng, kiên quyết, vững chắc, giản dị mà không lay chuyển được." Xin chú thích: Bác Hồ, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1960. Văn hóa có sức lay được thế gian khi đã trở thành một sức mạnh vật chất nhờ xâm nhập vào quần chúng, thì theo tôi nghĩ, sức mạnh của trí tuệ, của tinh thần, của tâm hồn khi thật là mãnh liệt thì cũng mãnh liệt như một sức mạnh của thiên nhiên, mà lại thêm một đức tính là không mù quáng. Nghĩ đến Bác Hồ, chúng ta nghĩ đến sông núi, đất nước, mặt trời buổi sáng, ánh chớp ban đêm. Giản dị, tức là cao như núi, dài như sông, cái rất vĩ đại, thống nhất với sự bình dị. Cảm tưởng khi được gặp và gần Bác Hồ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không phân tích được, đó chính là sự vĩ đại của Bác: bình dị, trong sáng, kiên quyết, vững chắc, không gì cản trở được. Những tính ấy phải chăng cũng ở trong thơ của Bác? Chúng ta đi tìm văn chương, tìm phép tu từ trong ngòi bút thơ của Bác, đó là đi lạc nẻo, làm lạc điệu chăng? Nói về thơ Bác, tức là nói về tâm hồn, trí tuệ của Bác. Tập thơ Nhật ký trong tù đứng vô song trong văn học nước ta vì nó là những tính tâm hồn của Hồ Chủ tịch. Trên trường thơ thế giới, nó cũng gây những sóng dội vang đặc biệt. Ông Pierre Segers, giám đốc một nhà xuất bản ở Pháp và là một nhà thơ, đã gửi đến một bức thư: "Kính thưa Chủ tịch và thưa nhà thơ thân mến, xin phép Bác được in tập thơ ấy ra tiếng Pháp." Bản dịch của Phan Nhuận nói: "Tôi đã có cái duyên được đọc nhật ký trong tù dịch ra tiếng Pháp. Những bài thơ ấy đã xáo trộn cả tâm hồn tôi. Thơ nhật ký trong tù, theo ý tôi rất dễ và rất khó. Dễ là dễ hiểu, giản dị, gần gũi với mọi người. Các bài đều có cơ sở đầu tiên ở thực tế, dễ thông cảm. Nhưng nếu chưa nâng tâm trí mình lên đúng mực, thì chưa thấy hết cái tinh túy ở bên trong thơ, cho nên nói là rất khó. Nếu ai đọc cứ quen tìm theo những thị hiếu thông thường, thích lời thơ phải hoa mỹ như cô gái đeo nhiều nữ trang, thích vị thơ phải chua, cay, ngọt, béo, đập mạnh vào lưỡi, thì người ấy sẽ thấy thơ này bình thường quá. Phải ở trong cái không khí cao, sáng của trí tuệ này, phải nối liền mạch với trái tim rất nhân đạo này, thì mới nhận được hết cái chất thơ quý này. Người xưa nói, đối diện đàm tâm, nghĩa là mặt nhìn nhau, miệng không nói, mà hai tâm hồn trò chuyện. Như vậy là tinh vi lắm, là cái thứ im lặng rất cao, rất sâu, đàm tâm với nhau được thì thấm thía không bờ. Lại nói, đạm nhược thủy, nghĩa là thanh đạm như nước, tức là cái vị nước ngọt không pha trà, không hòa đường, nước lành nguyên chất, uống mát đến tận ruột gan. Đọc nhật ký trong tù cũng phải tế nhị như vậy. Cái hay vô song của tập thơ là chất người Cộng sản Hồ Chí Minh được đào tạo trong lò hun đúc của Lenin và vẫn mang cái tinh anh của Nguyễn Trãi. Đó là chất người, như Nguyễn Trãi đã nói, mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen, bỏ vào lửa không cháy. Đó là sự trung trinh của bao nhiêu anh hùng liệt sĩ của nước ta kết tinh trong một người. Có như thế mới có cái chất thơ của nhật ký trong tù. Một mặt nữa, người Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh lại thu hút được cái tinh hoa của tính tình quần chúng bao đời nay, lạc quan, vui vẻ, trào lộng, linh hoạt. Càng đọc đi đọc lại, càng thấy chùm thơ này là một chuỗi ngọc, một chàng hoa duy nhất, liền dính, và các mặt bổ sung nhau, càng đọc càng yêu, càng quý. Trước tiên, đứng về mặt nhật ký mà nói, đây là ngòi bút của một phóng viên ghi nhanh lại sắc, đức tính của ngòi bút nhà báo Nguyễn Ái Quốc ngay từ khi người còn trẻ. Các nét dù là nhỏ nhất của đời tù cũng không lọt được qua mắt tác giả. Từ giờ giấc trong một ngày, sáng dậy, người người đua bắt giận. 8 giờ cơm sáng, kẻng vang rồi. 2 giờ, ngục mở thông hơi, tù nhân ngẩng mặt, ngắm trời tự do. Cơm xong, bóng đã xuống chầm chầm, vang tiếng đàn ca, rộn tiếng ngâm. Đến bữa cơm tù, lót lòng mỗi bữa lưng cơm đỏ, không muối, không canh, cũng chẳng cà. Đến cảnh đun nấu, mỗi người tù tìm cách tự cải thiện. Hỏa lò ai cũng có riêng rồi, nhỏ nhỏ, to to, mấy chiếc nồi. Cơm, nước, rau, canh, đun với nấu, suốt ngày khói lửa mãi không thôi. Từ những lệ tục hủ lậu, lệ thường tù mới đến, phải nằm cạnh cầu tiêu. Đến những thói ăn người trắng trợn, hút thuốc nơi này cấm gắt gao, thuốc anh nó tịch bỏ vào bao. Xin chú thích, nó là lính ngục. Đến những giá cả cắt cổ trong tù, thổi một nồi cơm trả 6 hào, nước sôi mỗi chậu 1 đồng trao. Những nét ấy, nếu gặp một người có cái phương pháp suy nghĩ chỉ thiên về vĩ đại, cao siêu, thì sẽ bỏ đi hết, thì làm gì có nhật ký trong tù. Mà mất đi tính chất cụ thể nhật ký trong tù, thì chùm thơ cũng mất cái đặc tính của nó, cái hương vị của nó, sẽ thành ra một chùm thơ khác. Nhiều chỗ dùng bút pháp phóng viên, nhưng tâm trí tác giả thì luôn luôn xúc cảm, thường xúc cảm lại che giấu sau một nụ cười. Ngồi lâu chân đã mềm như bún, nay thử ra đi muốn ngã nhào, phút chốc đã nghe ban trưởng gọi. Thôi thôi, lập tức phải quay vào. Nụ cười trào phúng mà đau đớn, ta thử tưởng tượng một con người dùng đến chân thì hai chân đã tê như bị mất, cả người nhào đi. Tại sao một con người lại như vậy? Nụ cười đắng cay khi nói đến cái cùm. Giữ tựa hung thần miệng trực nhai, đêm đêm há hốc nuốt chân người. Thế mà người ta tranh nhau để được cùm trước, việc đời thật là kỳ lạ. Được cùm chân mới yên bề ngủ, không được cùm chân biết ngủ đâu. Những khi dùng lời nói tự nhiên, vẫn có một sự trào lộng rất kín đáo. Trào lộng bởi vì có sự tương phản oái oăm nằm trong sự việc. chứ thực chất đây là chữ tình. 53 cây số một ngày, áo mũ dầm mưa rách hết giày, lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ, ngồi trên hố xí đợi ngày mai. Và với một số bài thơ nhật ký trong tù, chúng ta không khỏi nhớ đến cái nụ cười gằn, tố cáo, đả kích ghê gớm của Nguyễn Ái Quốc trong bản án chế độ thực dân Pháp. Bài Cờ Bạc mở đầu trình bày sự việc rất điềm tĩnh. Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội, trong tù đánh bạc được công khai. Đột nhiên, ngòi bút quạt lại rất nhanh, đánh kẻ địch ngã lăn ra mà vẫn cứ mát mẻ, ngọt một lưỡi kiếm sắc. Bị tù, con bạc ăn năn mãi, sao chứ không vô quách chốn này. Căm tức không chịu được nữa, Hồ Chủ tịch đã hai lần tỏ ra tức giận cao độ. Bác bị giải đi 40 ngày rất khổ sở, Liễu Châu, Quế Lâm, rồi lại về Liễu Châu. Chúng coi bác có khác gì như quả bóng đá qua đá lại. Bác hỏi gạng chúng nó: Quảng Tây đi khắp, lòng oan ức, giải tới bao giờ, giải tới đâu? Lần thứ hai, bác bị giải khắp 13 huyện của tỉnh Quảng Tây, phải ở qua 18 nhà lao, rồi đến phòng chính trị chiến khu 4. Bác quắc mắt, dồn chúng nó đến tận tường. Phạm tội gì đây? Ta tự hỏi. Tội chung với nước, với dân à? Chào phúng, đó là áo mặc. Chữ tình, đó là thực chất. Khi người bạn tù của Hồ Chủ tịch đắp một cái chăn bằng giấy, nhật ký trong tù có hai câu thơ mộc mạc mà xót xa. Sách xưa, sách mới, bồi thêm ấm, chăn giấy còn hơn chẳng có chăn. Một vài câu thơ giản dị như thế mà sâu thăm thẳm một lòng nhân đạo, rất mực yêu thương, trân trọng con người. Đó là cái chất lớn của thơ nhật ký trong tù. Một người tù cờ bạc vừa chết bên cạnh bác. Thân anh da bọc lấy xương, khổ đau đói rét hết phương sống rồi. Đêm qua còn ngủ bên tôi, sáng nay anh đã về nơi suối vàng. Người chiến sĩ đấu tranh giai cấp quyết liệt với kẻ thù cũng là người rất mực nhân tình. Hồ Chủ tịch lúc nửa đêm còn thức nhìn những người tù ngủ quanh mình. Người vẫn nhìn thấy được nhất điểm linh đài ở trong tâm hồn những người mắc tội, nếu họ không phải là giai cấp áp bức bóc lột. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy phân ra kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bọn tù có của hoặc có thế lực thì vẫn ung dung no rượu thịt, còn tù nghèo nước mắt bọt mồm tuôn. Em bé mới nửa tuổi đã phải theo mẹ vào ở tù vì người chồng trốn bắt lính. Vợ một người bạn tù đến thăm chồng, kẻ trong người ngoài cửa sắt. Anh tù mong muốn được tự do, liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe. Chúng ta thấy người bạn tù, người ở tù là một đề tài nhân loại đối với Hồ Chủ tịch. Tập thơ bác ấm áp tình thương, Hồ Chủ tịch nói thay cho họ nỗi uẩn khúc của tâm hồn. Thanh minh lất vất mưa phùn, tù nhân nghe thấm nỗi buồn xót xa. Cảm động nhất là khi những người bị giam cầm ấy tìm vui cho nghệ thuật. Người bạn tù thổi sáo, bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu. Và cơm chiều xong, mọi người tù nghêu ngao đàn địch hát ca ngâm vịnh. Nhà ngục tĩnh tây mờ mịt tối, bỗng thành nhạc quán viện hàn lâm. Như ta đã thấy, cái làm xáo trộn mọi tâm hồn người đọc, như lời nhà xuất bản Pháp Pierre Segers nói, đó là tình người ở trong nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà chiến lược, chiến thuật Hồ Chí Minh. Bởi chưng hay ghét cũng là hay thương. Tình người có sâu vô cùng thì mới có sức, có chí lớn làm cách mạng. Hồ Chủ tịch có những vần thơ nhanh, rộng, cứng, đúng là nay ở trong thơ nên có thép. Như trong bài học đánh cờ. Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài, phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, kiên quyết không ngừng thế tấn công. Bác rất bình tĩnh, ung dung, như khi đi Nam Ninh, tự đùa mình. Hôm nay xiềng xích thay dây chói, mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung. Cái ung dung ấy lên đến mức thần thánh, như khi bác bị áp giải xuống thuyền, chân của bác bị treo lủng lẳng như người bị xử tội thắt cổ. Thế mà trong tư thế ấy, Hồ Chủ tịch của chúng ta vẫn cứ nhìn cảnh đẹp bên sông, vẫn ngắm được chiếc thuyền câu lướt trên sông thanh thoát nhẹ nhàng. Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh, lủng lẳng chân treo tựa rào hình. Làng xóm ven sông đông đúc thế, thuyền câu rẽ sóng nhẹ thênh thênh. Cái ung dung ấy, một mặt nói hết cái ác liệt của mùa đông xứ lạnh trong hai câu thơ cổ điển đối nhau và cô đúc rất hay. Gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như dùi nhọn chích cành cây. Mặt khác lại đưa lên hai câu thơ: chùa xa chuông dục người nhanh bước, trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay. Rất là thanh thoát tiếng chuông ngân, tiếng sáo thổi, và có chân người bước, có tay trẻ em dắt trâu, làm cho rét đậm, gió chém cũng không phải là đáng ghê sợ một chiều. Tuy nhiên, trong nhật ký trong tù, điều hơn hết làm cho tập thơ lớn lao mà thấm thía, lay động mọi tâm hồn. Đó là hình ảnh Hồ Chủ tịch, người mà tất cả chúng ta sẵn sàng đổ máu của mình để bảo vệ, người yêu thương nhất của chúng ta, người mà ta muốn chăm nom từng giờ từng phút cho mỗi giấc ngủ, mỗi bữa ăn, người mà tính mạng và sức khỏe đối với chúng ta còn nặng hơn nghìn núi, lớn hơn trăm sông. Vị lãnh tụ như con ngươi của mắt chúng ta, người ấy đã phải chịu những đọa đầy xúc phạm, người đã bị giải tới giải lui, lao tù này sang lao tù khác, 80 ngày ở 30 nhà tù, lao tù của bọn Tường Giới Thạch. Hồ Chủ tịch bị xử trí y như thế, như bất cứ một tù nhân nào khác. Bác đêm thu không đệm cũng không chăn, gối quắp lưng còng ngủ chẳng an. Bác còn tối như bưng đã phải đi, đường đi khúc khuỷu lại gồ ghề. Bác trượt chân suýt ra vào hố. Bác 53 cây số một ngày, áo mũ dầm mưa rách hết giày. Bác, ta thì người dắt, lợn người khiêng, để cho người dắt tựa trâu bò. Bác cũng phải, cháo tù lưng bác thấm vào đâu, bụng đói luôn luôn cứ réo gào. Bác phải sống với dẹp bò lổn ngổn như xe cóc, mũi lượn nghênh ngang tựa máy bay. Bác bị thừa cơ rét dẹp xông vào đánh. Bác có một chiếc gậy cũng bị lính ngục đánh cắp mất. Bác dụng một cái răng làm thơ từ giã bạn gậy, làm thơ từ biệt bạn răng. 4 tháng đầu qua bác sơ kết: sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bác tự nói với mình: 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm thiếu ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ. Và bác tự nhận thấy răng rụng mất 1 chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, gầy đen như quỷ đói, ghẻ lở mọc đầy thân. Tinh thần bác vẫn không lay chuyển, nhưng đối với chúng ta, xem lại nhật ký của bác, yêu thương bác vô tận vô cùng. Bác tính từng ngày trong lao lung. Khi lên xe lửa đi Lai Tân, bác kiểm lại mấy chục ngày qua toàn quốc bộ. Hôm mùng 9 lại bị giải đến Liễu Châu. Bác đã ngoảnh lại hơn 100 ngày ác mộng. Sau 4 tháng lại đến 8 tháng. 8 tháng hao mòn với xích công. Mùa thu đến, bác nhớ năm ngoái còn tự do, thu năm nay đến ở trong tù. 12 tháng đã đủ một chu kỳ. Thơ bác xót xa đến nỗi như mài thỏi mực bằng nước mắt mà viết nên câu: nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ. muôn tơ vương vấn mộng sầu nay. Ở tù năm trọt, thân vô tội, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Bi tráng nhất là khi bác ốm nặng, còn tự bắt mạch lấy bệnh mình. Tôi ốm đây là vì thời tiết nước ngoài đổi thay không hợp, đó là ngoại cảm. Còn nội thương trong tim gan tỳ phổi thì bởi ở tổ quốc tôi, dân Việt đang chịu muôn vàn đọa đày. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh, nội thương đất Việt cảnh lầm than. Trong tù mắc bệnh càng đau khổ, đáng khóc mà ta cứ hát tràn. Và người tù Hồ Chí Minh đáng quý mến biết bao. Bác hay chữ nên viết hộ báo cáo cho các bạn cùng hội cùng thuyền. Trong tù với mình cũng đủ các kiểu chữ, chiểu theo, thừa lệnh, theo đúng cung cách giấy tờ việc quan dưới chế độ quốc dân đảng, và đã được bao lời bạn cảm ơn. Câu thơ rất mực thanh đạm nhưng rất là cảm động. Bác của ta cũng bình đẳng, đồng đẳng với mọi người tù. Bác có những cái vui thiết thực thường tình với họ, như khi máy bay địch tới, mọi người chạy xuống hào, tù cũng được mở cửa cho ra lánh nạn. Bác được ra ngoài ngục khoái làm sao. Đến phong trần cũng phong trần thế thôi. Bác cũng bị ghẻ như ai, cũng ngứa như ai, và cũng hay gãi như ai. Gì có bác là làm nên những câu thơ thật ý vị. Không biết đó là vui hay là buồn, sau cái nụ cười rất sâu sắc. Thật là những câu thơ đặc biệt, vừa có màu sắc, lại có âm thanh. Đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gầy đàn. Mặc gấm bạn tù đều khách quý, gầy đàn trong ngục thầy chi âm. Nụ cười trào lộng của bài Chia Nước khá là điển hình trong tập thơ, thật là nhẹ nhàng. Có thể nói là mát mẻ nữa, nhưng trong thực chất nó đau đớn. Nếu nghĩ sâu hơn nữa, nó căm giận. Mỗi người nửa chậu nước nhà pha, rửa mặt pha trà tự ý ta. Muốn để pha trà đừng rửa mặt, muốn đem rửa mặt chớ pha trà. Tất cả những cực nhục ấy, dù mượn nụ cười, dù thành thơ hay, ta vẫn không thể nguôi được rằng bản thân Hồ Chủ tịch đã phải bị đọa đày. Và ta xót xa vô cùng khi thấy bác ghi lại trong thơ. Nhật ký trong tù càng đọc càng mến yêu. Tâm trí đã ở trong cái không khí thơ Hồ Chủ tịch. Tâm hồn đã mở được cái hương đạo đức của bác, lĩnh hội được cái chất người cộng sản của bác, thì sẽ không phải là đọc từ thơ rồi tìm thấy bác, mà sẽ được tới gần bác và thấy từ bác tỏa ra thơ. Lúc đó mỗi lời sẽ thấm thía vô hạn, vì lời nào cũng mang tính chất tâm hồn của bác. Khi đó những lời thơ thanh đạm nhất cũng phảng phất thơm như hương lúa đồng quê. Ngày đi bạn tiễn đến bên sông, hẹn bạn về khi lúa đỏ đồng. Nay gặt đã xong, cày đã khắp, quê người tôi vẫn trốn lao lung. Nhật ký trong tù có những câu rất hồn thơ. Trăng trung thu tròn vành vạnh, sáng khắp nhân gian bạc một màu. Mà bác thì trong nhà ngục, lòng theo vời vợi mảnh trăng thu. Bác nói thân tù chẳng thiết gì thu tới hay chưa, nhưng bác vẫn lắng nghe dế kêu khoan nhặt đón mừng thu. Đêm thu nằm không đệm không chăn, bác lạnh quá không ngủ được. Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, sao bắt đầu nhìn qua song cửa ngục, khi thì đã nằm ngang trời gần sáng, khi thì ngang đỉnh núi lúc 10 giờ đêm. Tập thơ Nhật ký trong tù chủ yếu dùng cái bút pháp tự nhiên, hồn nhiên như là rất dễ viết ra. Kỳ thực, cái đơn giản tự nhiên này là kết quả của một sự nắm rất vững ngôn ngữ, hiểu rất sâu chất thơ, hiểu cách tác động thâm thúy nhất vào tâm hồn người, tác động bằng sự chân thật. Có những câu có thể coi là quá giản dị, nhưng tại sao tôi đọc đi đọc lại vẫn cứ thấy một cái gì trong đó mà mình rút chưa hết. Ví dụ như cảnh chiều tối, hoa hồng bên ngoài nở rồi lại rụng. Hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Tôi rất quý báu những câu không phải là gợi cảnh nữa, mà như Nguyễn Trãi xưa kia viết: đầy song hoa nở tiếng chim kêu, hoặc là xuân đến tự nhiên mọi vật tươi. Những câu thơ gợi cái khí sống trong trời đất, ở đây người mới nhất, người cộng sản không cắt đứt với những ý thơ, ý sống trong văn hóa ngàn xưa, cái mà người xưa gọi là khí hạo nhiên, một vầng chính khí trong trời đất. Điều mà quần chúng muôn thuở vẫn tin sắt đá, cái quan niệm và tư tưởng ánh sáng thắng bóng tối, chính thắng tà, Hồ Chủ tịch cũng như vậy. Sự vật vần xoay đã định sẵn, hết mưa là nắng hửng lên thôi. Nắng sớm mọc lên, cả nhà ngục cũng bừng sáng. Tràn đầy sinh khí trong trời đất, tất cả tù nhân mặt nở tươi. Mùa đông mới hồ tàn, mà mùa xuân đã tới nhanh lắm. Đất trời một thoáng thu màn ướt, sông núi muôn trùng trải gấm phơi. Những của cải tự nhiên của trời đất như chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng, Hồ Chủ tịch không thiếu thốn bao giờ. Chúng ta biết rằng khi ra khỏi nhà tù Quốc dân đảng thì Bác Hồ rất yếu, mắt kém. Bác phải tập nhìn vào bóng đêm, hai chân run, Bác tập leo núi. Tay yếu, Bác để ở trên bàn hòn đá cuội, thường bóp đá để luyện tay. Bài thơ ở ngoài tập, nhật ký trong tù, phong thái bình tĩnh, cao rộng. Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng, bụi không mờ. Tôi nhắc lại bài thơ ngoài nhà tù này, chủ ý lại là để nói tới một bài thơ mở đầu tập nhật ký trong tù. Trong lao tù cũ đón tù mới, trên trời mây tạnh đuổi mây mưa, mây mưa mây tạnh bay đi hết, còn lại trong tù khách tự do. Bài Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây. Thật là lòng sông gương sáng bụi không mờ, thật là ung dung lớn lao, không ai giam được người này. Tôi tự lấy làm lý thú mà liên hệ với một bài thơ cổ: chúng điều cao phi tận, cô vân độc khứ nhàn, tương khan lưỡng bất yếm, di hữu kính đình san. Bài Độc tọa kính đình san. Khi đang còn nhỏ tuổi, tôi thuộc bài thơ trên đây của Lý Bạch. Sinh năm 701, mất năm 762. Nhưng chưa hiểu được tại sao người ta lại truyền tụng nó. Bầy chim một loạt bay cao, lưng trời thơ thẩn đám mây một mình, trông nhau như kẻ hữu tình, họa chăng có núi kính đình với ta. Dĩ nhiên, đây là một bài thơ trong hệ tư tưởng văn học cũ, độc tọa, ngồi một mình, có sự tự cao tự đại. Chim cả bầy đi tìm vinh hoa phú quý, làm quan to, mây chẳng cần bôn ba gì sất, ta cũng là một quả núi cao, kính đình san nhìn ta. Bài thơ của Nhật ký trong tù thì ở trong hệ thống văn học cách mạng, vì nhân dân mà tù đầy. Tuy nhiên, cái phần mà ta có thể suy luận là một bài thơ Lý Bạch 20 chữ, lưa thưa 4 câu mấy nét. Mà sao vượt được hơn 1.200 năm để đến với ta ngày nay? Kể ra bài thơ cũng khá đơn giản, hai câu trên còn đối, chứ hai câu dưới là một câu nói ngắn tự nhiên. Như thế là trong bài thơ có một chất gì đó mà mọi người cảm thấy trong 12 thế kỷ. Cho hay những bài thơ ưu việt có cái chất ngoài lời, có cái chất như là chẳng có gì mà có rất nhiều. Thật là kỳ lạ. Mây mưa, mây tạnh bay đi hết, còn lại trong tù khách tự do. Hai câu thơ Nhật ký trong tù có cái chất ấy như bài Độc tọa kính đình san vậy. Cũng nói theo lối ấy, cũng ung dung. Mây mấy thứ cũng bay đi hết, duy còn lại người tự do ở trong tù. Cái khí vị của bài thơ thật là kỳ thú. Có lẽ trong tù chúng nó đã giam nhầm núi kính đình hay núi tản viên. càng nghĩ càng yêu quý bài thơ, càng kính sợ con người tự do ấy. Nghĩ sâu thì thấy như thế, nhưng vẻ ngoài bài thơ nhẹ nhàng như không. Bài Độc Tọa Kính Đình San của Lý Bạch nhắc lại ở đây cho ta một khái niệm khá điển hình về sự đơn giản của thơ hay. Cái khái niệm đơn giản thơ hay này có thể giúp ta quay ngược trở lên mà đối diện đàm tâm nhiều lần, rất nhiều lần, mãi mãi với thơ Nhật Ký Trong Tù. Bác Hồ, cha của chúng con, hồn của muôn hồn. Câu thơ tố hữu hôm nay nói hộ tôi làm yêu thương Hồ Chủ tịch. Tôi riêng nói yêu thương vì dĩ nhiên là chúng ta kính yêu bác. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rằng yêu thương lên đến cao là kính yêu. Kính yêu lên đến cao tột là yêu thương. Yêu bác, yêu thơ, yêu tâm hồn và trí tuệ của bác. Bác là niềm giác ngộ cao nhất của mỗi tâm hồn. Bác là sở hữu sâu sắc nhất của mỗi tâm hồn. Xuân Diệu, trích Nghiên cứu học tập thơ văn Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1979.